từ xa đến gần.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 24 tháng 5 năm 2012 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét và từ 7 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức, câu chuyện thời sự mở đầu với trình bày về tình hình làm ăn thất bại của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize, vấn nạn đình trệ kinh tế tại Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra còn có những bài khác nữa, mời quý vị theo dõi chương trình đến phút cuối. Tuy vậy, trước hết vẫn là bản tin sáng ngày 24 tháng 5 năm 2012.
Diễm Thi và Thanh Quang kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo, Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong. 4 thanh niên này bị bắt cùng với nhiều thanh niên công giáo khác, hầu hết thuộc cộng đồng Công giáo Vinh, tỉnh Nghệ An. Họ bị chính quyền bắt giữ với lý do được cho là phát tán truyền đơn ủng hộ dân chủ. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho chúng tôi biết về hoạt động thật sự của những thanh niên này qua điều tra độc lập của Human Rights Watch như sau.
These four activists, they're essentially local volunteers. They're doing various different work connected with the Catholic Church. You know, they're encouraging women to not have abortion.
Bốn thanh niên này là những nhà hoạt động xã hội. Họ chỉ là những người làm thiện nguyện tại địa phương qua tổ chức bác ái của nhà thờ Công giáo. Nhiệm vụ của họ là vận động chị em phụ nữ đừng phá thai. Dĩ nhiên là phụ nữ Việt Nam có quyền chọn lựa phá thai nếu họ muốn. Thế nhưng những thanh niên này muốn giúp họ có những chọn lựa đúng hơn. Và điều này chính phủ không nên can thiệp vào. Ngoài ra, nhóm thanh niên này còn giúp cho trẻ em mồ côi hay các nạn nhân thiên tai trong lúc khó khăn. Và tôi nghĩ rằng những hành động như thế được hầu hết chính phủ các quốc gia trên thế giới ủng hộ, khuyến khích. Tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại làm khác đi khi lên án và sẽ bỏ tù họ trong một thời gian có lẽ rất dài. Qua việc truy tố 4 nhà vận động nói trên, chính quyền Việt Nam cho thấy họ rất coi thường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.
Trong phiên tòa, 4 thanh niên này sẽ bị xét xử dựa theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự về tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phil Robertson cho biết quan điểm của ông về điều luật này như sau.
Well, it's quite clear that Article 88 fundamentally violates the right to freedom of expression. It's really designed to cut down all of the...
Rõ ràng, Điều 88 đã vi phạm nghiêm trọng đến quyền phát biểu của công dân. Chính phủ đang ngăn cấm tất cả những chất vấn lẫn phê phán đối với nhà nước. Điều 88 có tác dụng tương tự như cổ máy cưa của luật pháp được thiết kế để đốn hạ những ai lên tiếng chất vấn hoặc phê phán chính phủ. Tôi nghĩ rằng các lãnh đạo của Việt Nam nên tuân thủ những gì họ đã ký kết với thế giới về vấn đề tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam.
Điều 88 quy định mức án từ 3 cho đến 20 năm tù cho các hành vi như tuyên truyền, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm, ngay cả bày tỏ quan điểm chính trị của mình trên các trang blog cá nhân cũng bị ghép vào tội chống chính phủ và sẽ bị đem ra xét xử bởi điều luật này.
Manila nói rằng, trong lúc hai quốc gia đang đàm phán với nhau về khu vực tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa, thì chính phủ Bắc Kinh lại có những hành động làm tăng mức độ căng thẳng khi đưa thêm tàu của chính phủ và tàu đánh cá đến khu vực còn đang trong vòng tranh cãi. Đó là nội dung phát biểu được ông Raul Hernandez, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines, nói với báo chí ở Manila ngày hôm qua. Bằng chứng được đưa ra là Trung Quốc đưa tổng cộng 76 chiếc tàu đến bãi Scarborough. Ông Hernandez cũng cho biết là chính phủ Phi đã phản đối với Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, yêu cầu các tàu thuyền của Trung Quốc lập tức rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đến sáng hôm nay, phía Trung Quốc chưa lên tiếng nói gì về việc này.
tại Washington, cả Ngoại trưởng lẫn Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ đều lên tiếng kêu gọi Thượng viện Liên bang sớm phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nói rằng Công ước này giữ một vị trí rất quan trọng cho nước Mỹ trong lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự. Trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cả bà Ngoại trưởng Hillary Clinton và ông Tổng trưởng Quốc phòng Leon Panetta đều nói rằng phê chuẩn bản công ước sẽ giúp cho Hoa Kỳ có lợi thế hơn khi tỏ thái độ đối với việc Trung Quốc tự nhận chủ quyền ở phần lớn vùng Biển Đông, hoặc trước việc Iran có thể dùng giải pháp cứng rắn đối với các tàu chở dầu thô đi qua eo biển Hormuz.
Lấy chuyện Biển Đông làm thí dụ, bà Clinton nói rằng dù Washington không nghiêng về phía bên nào trong cuộc tranh chấp, thế nhưng Hoa Kỳ có quyền lợi trong khu vực, đặc biệt nhất là quyền tự do đi lại ở vùng biển mà Trung Quốc nói rằng chủ quyền phần lớn thuộc về họ. Bà Clinton cũng cho hay nếu bản công ước về luật biển được thông qua, thì lúc đó Hoa Kỳ sẽ có cớ vững chắc hơn để đòi hỏi buộc các nước khác phải tuân thủ những điều luật quốc tế. Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta ủng hộ điều mà Ngoại trưởng Clinton trình bày và nói thêm rằng Hoa Kỳ thường đòi hỏi các nước như là Iran hay Bắc Hàn phải tuân thủ luật lệ quốc tế. Do đó, việc phê chuẩn bản công ước là điều cần thiết phải làm để tiếng nói của nước Mỹ trở nên có trọng lượng hơn. Bản công ước được Liên Hiệp Quốc thông qua hồi năm 1994, thế nhưng chưa hề được Thượng viện Mỹ bàn thảo để phê chuẩn, cho dù các vị Tổng thống Cộng hòa hay Dân chủ đều lên tiếng ủng hộ.
Lên tiếng khi đón phái đoàn dân cử Liên bang Mỹ sang thăm Seoul, Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak nói rằng điều ông quan tâm hàng đầu không phải là chuyện Bình Nhưỡng âm mưu chế tạo bom hạt nhân, mà là tình trạng nhân quyền bị vi phạm một cách trầm trọng ở Bắc Hàn. Tổng thống Lee Myung-bak nói thêm rằng, theo quan điểm của ông, thế giới phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ quyền làm người cho dân chúng Bắc Hàn, giúp họ cơ hội chống lại chuyện nhà cầm quyền Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền có hệ thống. Một phát ngôn viên của Seoul cho biết là phái đoàn dân cử Hoa Kỳ hứa là sẽ đưa ra những biện pháp giúp cải thiện nhân quyền ở Bắc Hàn.
Hôm qua, tòa án Pakistan đã tuyên phạt một bác sĩ 33 năm tù về tội giúp cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA truy lùng tung tích của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden. Trong phiên tòa ở thành phố Peshawar, hội đồng thẩm phán nói rằng bác sĩ Shakin Afridi có tội vì tiếp tay với một chính phủ nước ngoài. Ngoài bản án 33 năm tù, bác sĩ Afridi còn bị tòa bắt phải đóng phạt số tiền gần 3.500 đô la. Bản cáo trạng viết rằng bác sĩ Afridi đã tiếp tay với CIA bằng cách thành lập một chương trình chủng ngừa cho dân chúng ở thành phố Abbottabad, là nơi mà tin tức tình báo cho hay là có thể trùm khủng bố Bin Laden ẩn náu. Cáo trạng cũng nói chương trình được thực hiện để xác nhận DNA của Bin Laden, dẫn tới việc hồi đầu tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama chỉ thị cho quân đội mở cuộc hành quân chớp nhoáng và giết được kẻ thù số 1 của Hoa Kỳ.
Cuộc hành quân diệt trừ Osama bin Laden đã khiến mối quan hệ giữa Washington và Islamabad trở nên căng thẳng hơn vì Hoa Kỳ đưa quân vào lãnh thổ Pakistan mà không thông báo cho nước đồng minh biết. Đến giờ, để trả đũa, chính phủ Pakistan vẫn đóng cửa tuyến đường tiếp vận cho binh sĩ Hoa Kỳ và NATO đang phục vụ ở chiến trường Afghanistan. Riêng về trường hợp của bác sĩ Afridi, mãi cho đến đầu năm nay, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta mới xác nhận là vị bác sĩ người Pakistan giúp Hoa Kỳ truy lùng Bin Laden, nói thêm rằng Washington rất lo âu khi được tin chính phủ Pakistan sẽ đưa ông bác sĩ này ra tòa xét xử về tội phản quốc. Ngay sau khi bản án được công bố, phát ngôn viên George Little của Lầu Năm Góc đưa ra phát biểu nói rằng người giúp truy lùng tung tích của Osama bin Laden là người theo đuổi mục tiêu cùng Hoa Kỳ chống khủng bố, chứ không phải chống chính phủ Pakistan.
Quý thính giả vừa nghe bản tin chi tiết sáng ngày 24 tháng 5 năm 2012. Thưa quý vị, Vinalize sụp đổ mang theo nhiều dấu hỏi cho chính sách ưu tiên tập đoàn kinh tế của nhà nước Việt Nam. Mặc Lâm tìm hiểu thêm chi tiết sau đây.
Ngay sau khi Vinasin sụp đổ, không ít chuyên gia kinh tế tài chính trong và ngoài nước tiên đoán rằng còn nhiều Vinasin khác sẽ nối gót sụp theo nếu chính sách ưu đãi cho các tập đoàn nhà nước như hiện nay vẫn tiếp tục bất kể các hậu quả do Vinasin mang lại. Nhà nước đã tái cơ cấu lại Vinasin, trong đó chia khoản nợ mà tập đoàn này đang gánh cho nhiều tập đoàn khác, trong đó có Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, còn gọi là Vinalize. Dư luận cho rằng việc làm này tỏ ra thiếu cân nhắc khi bản thân Vinalize lúc ấy cũng đang cần vực dậy. Các cấp cao nhất trách nhiệm tái cơ cấu tập đoàn Vinasin đã không biết hay cố tình không biết gì về sự thâm lậm mà Vinalize đang phải đối phó. Các kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2007-2008 cho thấy Vinalize có lãi, nhưng đến năm 2009 thì tập đoàn này bị lỗ hơn 4.000 tỷ đồng. Đến năm 2010 lại tiếp tục lỗ nặng hơn. Tính tới tháng 12 năm 2011, sau khi quá trình tái cơ cấu đã được 17 tháng, Vinalize cho biết không thể tiếp nhận 12 công ty con của Vinasin theo yêu cầu của chính phủ. Điều này cho thấy tầm nhìn của những viên chức trách nhiệm trong đề án tái cơ cấu Vinasin hoàn toàn sai lầm, nếu không muốn nói là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả gián tiếp cho sự sụp đổ của Vinalize trong thời gian gần đây. Nếu chính phủ nắm rõ những món nợ của Vinalize và cách làm ăn có vấn đề của tập đoàn này thì sự thể đã không như hôm nay. Là một bộ phận của chính phủ, Vinalize được ưu đãi trên mọi phương diện. Về vốn, Vinalize được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Vinalize cũng được cho vay lại nguồn vốn trái phiếu quốc tế của chính phủ. Nó cũng được bảo lãnh vay vốn nước ngoài, cho phép phát hành trái phiếu cũng như các ưu đãi khác mà một công ty tư doanh không thể nào có được. Riêng về việc quản lý tài chính, giống như nhiều tập đoàn tổng công ty khác đang làm hiện nay, Vinalize có hoạt động đầu tư rất dàn trải khi góp vốn vào 158 doanh nghiệp không đúng mục đích. Vinalize đã chi gần một nửa số tiền trong 1.000 tỷ đồng mà tập đoàn này được ưu đãi từ nguồn vốn trái phiếu phát hành năm 2010 để cho các công ty con vay mà không tính lãi. Kết quả là sau nhiều năm nợ không thể đòi của các đơn vị vệ tinh của nó lên tới hơn 23.000 tỷ đồng. Nhận xét về những sai phạm này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cho biết.
Từ năm 2006 khi chính phủ Việt Nam bắt đầu thí điểm các tập đoàn, thì tôi đã nêu ra ý kiến và báo Việt Nam lúc đấy là có đăng hẳn hoi là việc tập trung vào nguồn lực kinh tế quá nhiều và để nhà nước trực tiếp làm là không đúng và chắc chắn là sẽ là thất bại. Cái quan trọng nhất mà như tôi đã nói rất là nhiều lần là không phải là lỗi tại Vinasin, không phải là lỗi tại Vinalize, mà lỗi tại đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đường lối đấy của đại hội lần trước nữa đã đặt ra là phải xây dựng những cái tập đoàn như thế. Cái đường lối đấy là một đường lối hết sức là sai lầm. Có thể xây dựng những tập đoàn kinh tế Việt Nam hùng mạnh, nhưng mà không phải cách như Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tự làm và dùng nguồn lực của đất nước để tự mình làm. Và chính đường lối đấy nó dẫn đến Vinasin, nó dẫn đến Vinalize và nó sẽ còn dẫn đến những cái chuyện đổ bể như thế nữa. Và đấy là cái nguyên nhân chính.
Trong kinh doanh, Vinalize cũng được ưu tiên vận chuyển hàng hóa trong nước. Việc đầu tư đăng ký mua bán tàu biển cũng được thực hiện theo cơ chế ưu đãi và được nhà nước cho phép chỉ định thầu đóng mới tàu biển trong nước. Thế nhưng Vinalize đã dùng những đặc quyền đặc lợi này để thao túng các hợp đồng khi tập đoàn này tự ý mua, bỏ tiền ra tân trang những con tàu cũ kỹ quá hạn sử dụng. Để rồi sau đó nhiều con tàu này vẫn nằm trong các ủ đóng tàu mà không bao giờ xuất xưởng. Có hàng chục chiếc bị bỏ hoang trong nhiều năm nhưng vẫn phải trả lương thủy thủ, thuyền viên cũng như tốn rất nhiều chi phí khác. Vinalize đã chi ra gần 23.000 tỷ để mua 73 con tàu từ nước ngoài về. Tất cả đều là tàu cũ, trong đó có 13 chiếc không thể đăng kiểm để hoạt động. Có nghĩa là nếu hoạt động chúng sẽ bị quốc tế giam giữ và bị phạt theo luật hàng hải. Điển hình là tàu Vinalize Global bị bắt giữ tại Trung Quốc 28 ngày, gây thiệt hại hơn 1 triệu Mỹ Kim bao gồm tiền phạt và các chi phí giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, tai tiếng của Vinalize lớn nhất có lẽ là vụ mua ủ nổi NO83M. Ủ nổi 43 tuổi này được Vinalize mua với giá 9 triệu đô la, sau đó sửa chữa tại nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam tốn thêm gần 5 triệu nữa. Cộng với những chi phí khác, ủ nổi này lên tới 26 triệu 300 ngàn đô la, tương đương 70% giá đóng mới. Tuy nhiên, điều đáng nói là cho tới nay, ủ nổi này vẫn không thể hoạt động. Không tính các vụ việc khác xảy ra trước đó, qua vụ mua ủ nổi này thì hành động tham ô trong cấp lãnh đạo của Vinalize không khó thấy lắm. Tuy nhiên, báo chí vẫn không hiểu tại sao một vấn đề lớn như thế lại được bao che trong một thời gian rất dài. Mãi tới vài ngày vừa qua, khi tổng giám đốc của tập đoàn Vinalize là ông Mai Văn Phúc bị bắt, ông Dương Chí Dũng, đương kim cục trưởng Cục Hàng Hải, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Vinalize bị truy nã, thì sự việc đã hoàn toàn ngoài tầm giải quyết của chính phủ. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Hà Nội cho biết.
Thực ra thì hiện nay của Vinalize vẫn đang trong cái quá trình mà xem xét của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên thì qua những cái biểu hiện cũng như thông tin ban đầu thì cho thấy rằng rõ ràng ở đó đang có những cái vấn đề, đặc biệt là liên quan tới vấn đề mà cố tình làm sai, kể cả có thể nói là sự lạm dụng trách nhiệm để mà gây ra những cái hậu quả khá nặng nề cho đầu tư công cũng như là cho cái phát triển của ngành và cho nền kinh tế nói chung. Qua thực tiễn của Vinarai cũng như Vinashin và một số những vấn đề khác nữa ấy, thì có thể nói là bên cạnh cái việc khẳng định cái vai trò và cái tầm quan trọng đã đang và sẽ tiếp tục của cái đầu tư công của tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam ấy, thì cũng đã đến lúc cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại những cái lỗ hổng, nhìn nhận lại cái cách thức quản lý và hoạt động của các tập đoàn này để sao cho nó duy trì được cái vị trí vai trò cũng như là đặc biệt là cần phải sự nâng cao cái hiệu quả hoạt động của nó, cũng như là đặc biệt hơn nữa là bịt chặt những cái kẽ hở mà để tạo ra sự lạm dụng. Rõ ràng ở đây sự lạm dụng cũng như là những cái tính không hiệu quả của tập đoàn này nó gắn liền với mấy cái điểm. Thứ nhất là cái mục tiêu hoạt động của nó, nói gì thì nói nó cũng có ý khách quan là bên cạnh những mục tiêu vì lợi nhuận nó còn có rất nhiều những mục tiêu không vì lợi nhuận. Thế trên trong cái quá trình hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận như vậy thì là rất dễ bị lạm dụng. Mà hiện nay thì các cái tiêu chí để đánh giá hiệu quả của các cái dự án hoặc là những cái tiêu chí để kiểm soát, cơ chế kiểm soát các cái quá trình thực thi mục tiêu cũng như là những cái gọi là sự tuân thủ quản lý nhà nước xung quanh những hoạt động của tập đoàn thì rõ ràng đang bị thiếu. Đây là một trong những cái điểm quan trọng nhất để nó tạo ra cái tình huống thất thoát mà lãng phí cũng như gọi như là những cái gọi là sự vi phạm như vừa qua.
Vừa qua trong phiên họp Quốc hội, một đề án về tái cấu trúc các tập đoàn đã được đệ trình và tiến sĩ Nguyễn Minh Phong tỏ ra lạc quan khi chính phủ nhìn lại mấu chốt những vấn đề cơ bản nhằm vận dụng vào các tập đoàn trong thời gian sắp tới.
Trong cái đề án tái cấu trúc kinh tế mới mà mới trình Quốc hội thì trong đó nó có một cái điểm rất quan trọng, đó là khẳng định là sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc tập đoàn theo cái hướng là tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng nhất, cũng như là phân chia lại các cái doanh nghiệp nhà nước thành 4 nhóm, mà trong đó là nếu là nhóm nào, nhóm 4 đó, nhóm 4 mà liên quan tới hoạt động vì lợi nhuận thì phải đảm bảo là bình đẳng hoàn toàn với các cái doanh nghiệp khác. Còn 3 cái nhóm còn lại liên quan tới công ích, liên quan tới bảo đảm ổn định cũng như là đảm bảo sự đột phá trong tăng trưởng thì sẽ có cơ chế mới. Và toàn bộ cơ chế này nó được phản ánh trong 2 cái luật mới sẽ ra đời. Một là luật đầu tư công, hai là luật về quản lý các cái doanh nghiệp nhà nước cũng như là hoạt động kinh doanh của nhà nước trong doanh nghiệp. Thì đây là 2 cái điểm bổ sung rất quan trọng để nó tạo ra một cái nền tảng pháp lý cũng như là tạo ra cái rào cản pháp lý để ngăn chặn những cái hoạt động mà mang chất lợi dụng.
Tuy nhiên, khác với những suy nghĩ lạc quan của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì hình thức kỷ luật hay thay đổi nhân sự trong cách giải quyết sẽ không đi tới đâu nếu cốt lõi vấn đề không được xem xét và thay đổi, ông nói.
Siết thêm kỷ luật, chọn người, các thứ này khác cũng chỉ là báo víu một chút mà thôi. Cải thiện được một chút chút mà thôi, chứ không thể giải quyết được cái vấn đề cơ bản. Cái vấn đề cơ bản là đường lối sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng các cái lực lượng kinh tế quốc doanh. Và chừng nào mà họ không sửa được cái nguyên nhân chính đấy thì không có cách gì cả.
Vai trò chủ đạo của các tập đoàn nhà nước vẫn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong Hội nghị Trung ương năm. Và vì vậy, sự thay đổi cung cách quản lý là điều không thể tránh, nếu không muốn những sự sụp đổ khác nối tiếp sau Vinashin và Vinalai, hai tập đoàn mà nhà nước đặt rất nhiều kỳ vọng trong những năm qua.
Vừa rồi là phần trình bày của Mặc Lâm về tình hình sụp đổ của Vinalai. Thưa quý vị, gần như cùng lúc cả Việt Nam và Trung Quốc đều báo động về nạn đình trệ kinh tế. Trong khi tờ Nhân dân ở Hà Nội xác nhận là đã có dấu hiệu suy giảm sản xuất trong 4 tháng đầu năm, thì tại Trung Quốc, chính Thủ tướng Ôn Gia Bảo kêu gọi là nên đặt ưu tiên cao hơn cho tăng trưởng. Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày nguyên nhân của tình trạng đó qua phần trao đổi với Vũ Hoàng sau đây.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là 2 tháng trước qua cái chương trình phát thanh ngày 28 tháng 3, thì chúng ta đã tìm hiểu về một cái quyết định của Quốc hội Trung Quốc là từ năm nay sẽ giảm chỉ tiêu tăng trưởng xuống mức chỉ còn là 7,5% một năm, thay vì tốc độ là 8% như là 8 năm qua, với cái mục đích là để cải tổ lại cái cơ chế kinh tế. Thì khi ấy ông nhận định rằng cuối cùng cái quốc gia này vẫn có cái đà tăng trưởng cao và gặp bất lợi vì càng khó cải cách. thì quả nhiên là cuối tuần qua Thủ tướng Ôn Gia Bảo phát biểu tại Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc là dù phải tiếp tục thi hành chính sách công chi và tiền tệ một cách thận trọng, thì Trung Quốc vẫn cần đẩy mạnh ưu tiên tăng trưởng. Và thưa ông là cùng lúc này thì tại Việt Nam là tờ báo Nhân Dân, một tờ báo của Đảng Cộng sản, thì cũng vừa xác nhận là kinh tế đã có dấu hiệu suy giảm. Và nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nước cũng nói đến cái viễn cảnh là sẽ hụt mất cái chỉ tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% mà chỉ còn ở mức là 4 hoặc là 4,5% là nhiều. Đồng thời thì mỗi cái khó khăn và thậm chí là cả những cái sự phá sản của hàng vạn cái doanh nghiệp cũng đã được các đại biểu lưu tâm trong kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 13 vừa xong. Thì trong cái bối cảnh rất là u ám của kinh tế thế giới thì Diễn đàn Kinh tế kỳ này đề nghị ông tìm hiểu về những cái khó khăn này của cả Trung Quốc và Việt Nam. Thì câu hỏi đầu tiên cụ thể là tại sao cái tình hình này lại diễn ra như vậy thưa ông?
Dạ, tôi chuyển nghĩ rằng sinh hoạt kinh tế các nước đã có thể nhất trời, nghĩa là nhất thời mà trôi vào một cái chu kỳ suy trầm và cần một cái số biện pháp điều chỉnh. Kinh tế thế giới thì lại đang gặp một cái cảnh hư hữu hơn là một cái chu kỳ suy trầm. Đó là do hiện tượng các nước công nghiệp hóa đó, chi tiêu quá mức và mắc nợ quá nhiều từ mấy chục năm nay, cho nên đến lúc nào họ phải trả nợ. Đó là cái cảnh mà suy trầm kéo dài của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Âu Châu. Thế thì khi ấy là thế giới mới đặt kỳ vọng vào các nước đang phát triển và đứng đầu là Trung Quốc sẽ là những cái đầu máy thay thế. Nhưng mà sự thể là không được như vậy, vì như Việt Nam thì Trung Quốc vẫn cần xuất khẩu vào các cái thị trường công nghiệp hóa, cho nên cũng bị hiệu ứng trì trệ. Thật ra cả hai nền kinh tế này đã không chỉ bị hậu quả chu kỳ là chỉ gặp khó khăn giai đoạn, mà còn có những nhược điểm nằm trong cơ cấu, và gặp cái hoàn cảnh đình trệ thì các cái nhược điểm ấy nó mới phát tác. Và vì vậy đó, họ không chỉ bị đà tăng trưởng thấp mà còn gặp nhiều chuyện nguy ngập hơn, nên có thể phải rà soát lại toàn bộ cơ chế kinh tế, chiến lược phát triển và nhất là tổ chức chính trị của họ. Và có lẽ lãnh đạo Bắc Kinh có thấy ra điều ấy, còn nhà cầm quyền Hà Nội thì tôi e rằng chưa. Và đấy mới là cái chuyện đáng sợ hơn cả.
Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt nói về cái chuyện tăng trưởng và cải cách của Trung Quốc trước, rồi sau đó sẽ tìm hiểu về cái trường hợp của Việt Nam sau. Thì thưa ông, đâu là những cái nhược điểm về cơ cấu của Trung Quốc như ông vừa mới trình bày ạ?
Thưa, Trung Quốc có cái cơ cấu kinh tế chính trị mà tôi xin tạm gọi là tập trung chính trị mà phân quyền về kinh tế. Theo cái mô hình này đó, thì Trung ương giữ độc quyền chính trị qua cái hệ thống lý luận và tổ chức của Đảng, nhưng mà cho các cái địa phương từ cấp tỉnh, cấp thành phố và quận huyện đó, nhiều quyền hạn về kinh tế. Cụ thể đó thì Đảng bổ nhiệm nhân sự tại các địa phương, ở dưới đó là đảng viên thăng quan tiến chức nếu mà đạt thành tích tại địa phương mà họ quản lý. Và thật ra đó thì họ chỉ chịu, nghĩa là họ chỉ chịu trách nhiệm với cấp ở trên, chứ không có do dân chúng ở dưới bầu lên, và không có coi quan điểm của dân chúng là cái chuyện quan trọng. Cái hình thái ấy đó, thật ra nó không có mấy khác với cái tổ chức hành chính công quyền của cái xứ này vào thời cổ. Và kết quả thì Đảng đảm bảo được cái quyền lãnh đạo của mình, còn các địa phương đó thì linh động giải quyết yêu cầu kinh tế ở dưới, thậm chí là còn phát huy sáng kiến và tranh đua với nhau vì ai thành công đó, thì được ở trên cất nhắc lên cái vị trí cao hơn.
Vâng, như là ông vừa giải thích xong thì thính giả cũng có thể hiểu được là vì sao mà có tỉnh thì theo cái hướng này, tỉnh khác thì lại đi theo cái đường lối khác. Có lẽ cũng vì vậy mà khi còn là bí thư Trùng Khánh từ năm 2007, thì ông Bạc Hy Lai đã hành xử khác với người tiền nhiệm là ông Uông Dương, nay là bí thư của Quảng Đông, phải không ạ?
Thưa vâng, vì cái cơ chế kinh tế chính trị đó, mà dưới sự quan sát của Trung ương, các địa phương đều thi đua hoặc là thử nghiệm sáng kiến để tìm mức tăng trưởng cao. Và đấy là lý do khiến cho kỳ trước mình nói rằng khi nào tốc độ tăng trưởng của các địa phương cũng cao hơn chỉ tiêu do Trung ương đề ra từ 1 cho đến 3%. Then chốt là Trung ương cần địa phương tạo ra việc làm và giữ gìn ổn định xã hội. Và khi mà cả tỷ người bung ra sản xuất như vậy, thì kinh tế có sản lượng tăng vọt, làm cho thế giới gọi là phép lạ. Thế nhưng mà dù có lấy đó làm thành tích biện minh cho cái vai trò cần thiết của Đảng độc quyền, lãnh đạo Trung Quốc cũng có thấy tăng trưởng cao mà vẫn thiếu phẩm chất, bị lãng phí và gây ra ô nhiễm nữa. Thì trong khi mỗi nơi lại phát triển một hướng, nên lại gây ra bất công lẫn bất ổn vì cái dị biệt quá lớn giữa các địa phương hay là các thành phần kinh tế. Thế thì khi mà lên lãnh đạo từ năm 2003 đó, thế hệ thứ tư như là Hồ Cẩm Đào hoặc Ôn Gia Bảo đó, đã muốn tập trung quyền lực từ Trung ương để phần nào tái phân lại lợi tức và tài nguyên cho cân bằng hơn, nhưng mà làm không nổi. Thế rồi cái nạn tổng suy trầm toàn cầu từ năm 2008 mới mở ra mâu thuẫn giữa tăng trưởng và cân đối, với ưu tiên lại dồn vào tăng trưởng nhờ cái lượng công chi và tín dụng vĩ đại. Khi được bơm phương tiện mà ít năng suất đó, thì cái biện pháp kích thích đó mới thổi lên lạm phát. Và cái chế độ phân quyền cho địa phương còn đưa đến nạn bong bóng địa ốc tư bản dân tộc, kèm theo với lối vận động chính trị để tranh đoạt quyền đứng tại trung ương, như là chúng ta đã thấy qua cái vụ Bạc Hy Lai vừa rồi. Mình cứ hẹn nghĩ đến cái tham vọng của Ngô Tâm Quế lúc làm chấn thủ tại Vân Nam đó, khi mà thấy Khang Ly còn quá trẻ ở Bắc Kinh.
Vâng, từ cái bối cảnh tương đối là phức tạp này thì thưa ông, người ta có cảm tưởng như là lãnh đạo Bắc Kinh chưa thoát khỏi cái mâu thuẫn giữa tăng trưởng và cân đối, mặc dù là Đảng và Quốc hội đều nói tới cái yêu cầu phải cơ cấu hay là cải tổ lại. Thì câu hỏi mà nhiều người rất là thắc mắc là sau kỳ họp Quốc hội vào tháng 3, ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh tới cải cách và hạ chỉ tiêu tăng trưởng, mà bây giờ thì ông lại nói đến ưu tiên cao hơn một chút cho tăng trưởng. Thế thì thực sự là cái chuyện gì đang xảy ra tại Trung Quốc thưa ông?
Thưa, trong cái chuyến tham quan Vũ Hán vào cuối tuần qua đã, thì Thủ tướng Trung Quốc đã chỉ thị là phải cẩn trọng xử lý cả ba mục tiêu, đó là duy trì tăng trưởng, tái cấu trúc kinh tế và kiềm chế lạm phát. Cái lời phát biểu ấy đó cho thấy những cái khó khăn trầm trọng của xứ này. Trước hết thưa ông, sản lượng công nghiệp trong tháng 4 của Trung Quốc đã sụt tới mức thấp nhất từ 2 năm nay, và lượng đầu tư cố định đã tăng ít nhất kể từ một chục năm qua, và cái niềm tin của thị trường đã giảm sút đáng kể. Trong khi ấy đó, thì lại có cái tin là 4 ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đã bỗng dưng giảm mức tín dụng đến 99% trong 2 tuần đầu của cái tháng 5 vừa rồi, là một cái chuyện rất lạ và cực nguy. Tại vì các doanh nghiệp đều vay mượn quá nhiều và tồn tại nhờ vay thêm để trả nợ cũ, tức là chỉ có đổi nợ mà thôi. Thì khi mà tình hình sản xuất sa sút mà ngân hàng lại ngưng cho vay như vậy đó, thì nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản và thất nghiệp tăng vọt và động loạn xã hội sẽ lan rộng. Thế thì gặp cái hoàn cảnh này đó, thì làm sao mà có thể giảm đà tăng trưởng qua cái hạn chế tín dụng được? Và ông Ôn Gia Bảo mới nhắc đến cái ưu tiên tăng trưởng đó là theo cái ý đó. Nhưng mà ông ta cũng nhắc nhở là phải thận trọng, chỉ vì cái bóng ma của lạm phát và nạn đầu cơ địa ốc thì vẫn rình rập.
Vâng, nếu như là nghe những gì mà ông Nghĩa vừa trình bày thì dường như là sau 30 năm tăng trưởng ngoạn mục, Bắc Kinh bây giờ đang đi vào cái gọi là ngõ cụt. Vì ngàn nào cũng có những cái chướng ngại kinh tế, rồi xã hội, rồi chính trị vân vân. Thì dù là bên ngoài cứ ca ngợi là Bắc Kinh có những cái phép lạ để mà lãnh đạo của cái quốc gia này vẫn ra vẻ là uy hiếp các nước lân bang. Nhưng mà theo như ông nhận xét thì họ phải làm cái điều gì để có thể thoát hiểm được trong cái tình trạng hiện nay ạ?
Tôi nghĩ chúng ta thật khó có cái câu trả lời và có lẽ còn phải chờ đợi thêm ít lâu nữa. Bản thân tôi thì không đánh giá thấp cái trình độ lãnh đạo của xứ này, nên nghĩ rằng họ sẽ dám làm những chuyện táo tợn. Đó là dành cho kinh tế bị suy chậm, là đạt mức tăng trưởng thấp hơn, với rủi ro là doanh nghiệp kém hiệu năng sẽ phá sản hàng loạt và thất nghiệp có thể tăng vọt. Nếu mà vượt qua được cái khó khăn này thì Trung Quốc mới thực sự cải tiến khả năng cạnh tranh và có được một cái nền kinh tế quân bình hơn. Điều ấy cũng có nghĩa là họ sẽ phải thay đổi về chính trị từ trên xuống. Và nếu mà không vượt nổi những cái thách đố ấy thì tôi cho rằng là Trung Quốc vẫn bị suy trầm kinh tế và còn bị loạn to.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa về những cái trình bày của ông về Trung Quốc. Bây giờ thì chúng ta cùng bước sang đến tình hình của Việt Nam. Thì thưa ông là với Việt Nam thì cũng có một số cái điểm tương đồng về những cái khó khăn trước mắt, với chẳng hạn như là doanh nghiệp phá sản này, rồi ngân hàng gặp những cái trở ngại và kinh tế thì đang trong cái đà suy thoái. Thì có những gì nữa không thưa ông Nghĩa?
Thưa, nói về kích thước đó, thì Việt Nam chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc. Mà về trình độ thì dù đau lòng tôi vẫn phải cho rằng lãnh đạo của xứ này mới chỉ ở cấp quận huyện của cái liên bang đáng ngại kia. Lãnh đạo Hà Nội thường vẫn có cái lối tư duy của Phó Lý Trương Tuần trong các cái làng xã miền Bắc ngày xưa, nên chỉ bo bí nghĩ đến đỉnh chung trước mắt, trong khi lại coi dân như rác. Thân về kinh tế đó thì Việt Nam có ưu thế và hoàn cảnh thật ra dễ hơn Trung Quốc để vừa ra khỏi cái bóng dập của họ, vừa vượt lên thành một cái nước gọi là tân hưng của Đông Á. Thì từ 20 năm nay, các định chế quốc tế đã có cả ngàn khuyến cáo về cải cách mọi mặt, đi cùng với viện trợ cả tài chính lẫn kỹ thuật. Nhưng mà tài chính thì bỏ túi, và kỹ thuật thì bỏ qua, và họ tráng men cái tiến trình công nghiệp hóa ở ngoài vỏ, với cùng chiến lược là ép dân lấy đất, bóp lương để đạt lợi thế nhân công trẻ. Và đây là cái thành quả kinh tế tồi tàn do cái trạng thái tâm lý nghèo nàn của lãnh đạo, khi mà họ du ngủ nhau với những cái cách mà họ xoa đầu ngợi khen của giới đầu tư quốc tế. Và sự thể đó thì ngày nay đã khác rồi.
Và ông vừa nói là rằng nay thì đã khác rồi, thì không biết là cái sự khác biệt này là như thế nào ạ?
Tôi xin đi từ xa đến gần và từ thấp đến cao để chúng ta thấy cái điều ấy, nó khác là như thế nào. Việt Nam nó chỉ cải cách sau năm 1991, tức là mới 20 năm trở lại thôi. Sau 5 năm thả nổi và dọa dẫm từ cái đại hội 6, và họ phải đổi mới đó là bị Liên bang Xô Viết đã tan rã rồi. Và ngay từ đó thì hai nhu cầu đã được đặt ra và được quốc tế viện trợ để tiến hành. Đó là cải cách hành chính công quyền và cải cách doanh nghiệp nhà nước. 20 năm sau, tức là bây giờ đó, doanh nghiệp nhà nước vẫn tồn tại và lớn mạnh trong một cái sự phung phí vĩ đại, điển hình mà không duy nhất đó, chính là tập đoàn Vinachin. Nhưng khi mà nội vụ nó bùng nổ từ 4 năm qua, người ta mới thấy ra nhiều kẽ hở khó hiểu của cái nền hành chính công quyền, thì không xác định nổi trách nhiệm pháp lý và chuyên môn của các cơ quan chủ quản hay là giám sát đó. Đây là một cái chuyện đỉnh chung hoặc là bạc tiền của quan chức trong hệ thống nhà nước, vì nhiều nhóm lợi ích đã sống nhờ các cái cơ sở này dưới sự bảo kê của đảng ở trên. Thành thử theo hệ thống kinh tế chính trị của xứ này đó, nó chỉ là một cái tổ chức kinh tài có độc quyền bạo lực, một đảng mafia mà khoác cờ đỏ. Và từ 20 năm nay người ta đã thấy là nếu mà không tách đảng ra khỏi pháp quyền nhà nước đó, thì tình trạng này vẫn tồn tại. Và nếu mà không giải trừ cái tư tưởng cân hữu và cải tổ luật lệ về đất đai đó, thì nạn cướp đất để xua công an và lính tráng đi đàn áp nạn nhân sẽ còn tiếp tục thôi.
Và thưa ông, là trong cái trường hợp này thì có khác gì so với Trung Quốc hay không ạ?
Dạ thưa rằng có mà cũng không. Có là khi mà cơ chế chính trị đó dẫn đến hiện tượng tư bản thân tộc và cái đám quý tộc đảng độc quyền trục lợi và dùng quan hệ đó làm ung thối hệ thống tư sản, cái hiện tượng thái tử đảng ở Trung Quốc mà trở thành đại gia kinh tế là một cái thí dụ dễ thấy nhất. Nhưng mà Việt Nam lại có khác. Đó là lãnh đạo Trung Quốc quan sát các cái sáng kiến xấu tốt của địa phương và tìm cách điều chỉnh. Trong khi Việt Nam đã thể định chế hóa gần như vĩnh viễn cái loại giải pháp mà họ gọi là thí điểm đó. Thì người ta thử nghiệm một giải pháp và khi các nhóm lợi ích đó thấy có lợi thì nó duy trì luôn cái giải pháp đó. Vì vậy một cái giải pháp tập đoàn kinh tế nhà nước hay là tổng công ty nhà nước đó vẫn được bảo vệ, dù có năng suất đầu tư rất thấp và cái tỷ lệ tham nhũng rất cao. Nguyên nhân nó không chỉ có là nắm quyền và thế, các nhóm lợi ích còn chi phối cả chính sách quản lý và gây lệch lạc trong thị trường và dẫn đến lạm phát cùng bong bóng đầu tư. Thế khả năng quản lý vĩ mô đã kém với cái loại khí cụ thô thiển mà đường hướng còn nhằm bảo vệ các ngân hàng và tập đoàn nhà nước, làm cho không gian sinh hoạt của tư nhân bị lũng đoạn và tư doanh thì phá sản hàng loạt. Cái doanh nghiệp nhà nước tôi nghĩ rằng nó như là những tế bào ung thư đang hủy hoại các cái tế bào lành lặn và triệt phá cái tiềm năng phát triển của cả nước. Vì vậy vấn đề nó chỉ là suy trầm kinh tế có tính chất chu kỳ. Cái nạn suy trầm đó cho thấy Việt Nam phải thay đổi, nhưng mà lãnh đạo thì vẫn cưỡng chống sau các cái khẩu hiệu rỗng rang như người ta vừa mới thấy từ cái kỳ họp vừa qua của Ban Chấp hành Trung ương.
Và một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả vừa nghe trình bày vấn nạn đình trệ kinh tế ở Việt Nam và Trung Quốc. Về tình hình chính trị, nhìn sang Campuchia, lực lượng Campuchia hàng trăm người đã sử dụng vũ lực mạnh tại khu vực Kampong Dom Rey sau khi chính phủ xứ này cáo buộc người dân sống ở đó vừa lập một khu vực tự trị hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Lực lượng Campuchia đã nổ súng tấn công vào hàng trăm người dân tại khu vực Kampong Dom Rey, huyện Chư Long, tỉnh Krachê, khi một đứa trẻ thiệt mạng và bắt giữ khoảng hơn 30 người trong một chiến dịch quy mô lớn chưa từng có. Sự việc dẫn đến tồi tệ sau khi có khoảng hơn 1.000 gia đình người dân khiếu nại đòi chính quyền địa phương giải quyết vụ tranh chấp đất đai với một công ty casting của Nga, nhưng lại bị chính phủ cáo buộc đòi lập khu vực tự trị. Trước vụ tấn công xảy ra, chính phủ Campuchia đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại tỉnh Krachê vào ngày 15 tháng 5 năm 2012, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sakhin, Thống tướng Nét Sa Vươn, Tổng cục trưởng Công an cùng nhiều quan chức cấp cao của tỉnh. Cuộc họp này quyết định triển khai lực lượng sau khi chính phủ xác nhận tin cộng đồng người dân chiếm đoạt đất đai tùy tiện, có ý đồ lập khu vực tự trị, đe dọa đến an ninh người dân địa phương, đồng thời tuyên bố không còn công nhận chính quyền địa phương nữa. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia là ông Khieu Sophia cho biết, lãnh đạo của cộng đồng vừa nói có tên Bun Rok Tha tự xưng là người lãnh đạo cho một tiểu bang mới thành lập, tự động đo đạc phân chia đất đai cho người dân, ngăn chặn không cho chính phủ xuống lấy lý lịch dân, bắt giữ hai người lính và tịch thu vũ khí, tổ chức nhiều cuộc biểu tình chặn đứng đoạn quốc lộ thường xuyên. Vẫn theo ông Buddha còn tuyên bố thành lập nhiều xóm làng mới, đồng thời tuyên bố không chấp nhận chính quyền địa phương, đánh đập đe dọa người dân không nghe lời. Đặc biệt nhóm người này còn gây áp lực lên chính quyền địa phương, không để liên lạc và làm việc với chính phủ. Những hành động vừa nói, ông Khiêu Sophia gọi là đang chuẩn bị lập khu vực tự trị. Ông Khiêu Sophia cho biết thêm. Đấy, căn cứ vào tình hình nguy hiểm như đã nêu, chính phủ buộc lòng phải dùng mọi biện pháp để đập tan ý muốn ly khai. Sáng ngày 16 tháng 5, chính phủ đã đập tan ý đồ của họ và quản lý lại khu vực. Chính phủ sẽ phân cấp đất đai cho người dân nghèo ở khu vực trên. Hiện chính phủ đang truy bắt 5 người lãnh đạo của cộng đồng này. Chính phủ hoàn toàn không chấp nhận ý đồ muốn chia cắt đất nước. Cộng đồng người dân nói trên, phần lớn đã di cư đến sống và làm việc tại khu vực Kampong Nam Ray từ năm 2000, vốn khu vực đất được chính phủ cấp cho một công ty tư nhân. Cộng đồng người dân thường làm đơn khiếu nại xin chính quyền địa phương cấp đất, yêu cầu chính phủ giải quyết tranh chấp giữa người dân và công ty nhưng bị chính quyền từ chối. Kể từ năm 2011 đến nay, hàng trăm người dân tổ chức cuộc biểu tình chặn đứng đoạn đường quốc lộ số 73 hai lần, mục đích nhằm kêu gọi chính quyền can thiệp không để công ty chặt gỗ lấy đất và giải quyết vấn đề đất đai cho họ. Trong khi đó, một người đại diện tên Buddha bị bắt giam, nhưng sau đó được trả tự do khi cộng đồng người dân biểu tình đòi thả người. Một người dân trong cộng đồng nói trên xin không tiết lộ danh tính cho biết, lực lượng cảnh sát, binh lính và công an mở cuộc tấn công nhắm vào họ trong lúc họ đang trên đường đi chùa vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 5. Một đứa bé 14 tuổi đang ngồi trước nhà bị binh lính bắn chết không rõ nguyên nhân. Thấy tình hình nguy hiểm, người dân chạy trốn vào rừng. Ông nói, đấy, chúng tôi không biết tại sao bị cảnh sát tấn công. Người dân không sử dụng vũ khí hay đánh lại cảnh sát. Người dân đang trên đường đi chùa. Chúng tôi chỉ biết công ty Castin khai thác rừng trên đất dân, khiến dân phẫn nộ và khiếu nại. Trong khi đó, các tổ chức ngoài chính phủ và đảng đối lập Samangsi phản ứng mạnh mẽ liên quan chiến dịch tấn công của chính phủ. Các tổ chức nhân quyền nói rằng đây là vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và công ty Castin kéo dài nhiều năm qua. Ông Chan Sawit, nhân viên điều tra của tổ chức nhân quyền Ad Hoc, người đến theo dõi sự việc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi thấy chính phủ dùng bạo lực. Ông nói rằng, chính phủ cáo buộc dân sống tại khu vực Kampong Nam Ray có ý đồ lập khu vực tự trị là điều phi lý. Ông kêu gọi chính phủ giải quyết vấn đề bằng cách ôn hòa. Còn ông U Wiriak, giám đốc trung tâm nhân quyền Campuchia nhận xét, vấn đề tranh chấp đất đai đang làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và đã và đang đe dọa đến tình trạng tôn trọng nhân quyền tại xứ Chùa Tháp. Ông không tin cộng đồng người dân Kampong Nam Ray có khả năng thành lập một khu vực tự trị, vì họ không có lực lượng quân sự, không có vũ khí. Ông còn cho rằng, chính phủ đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai. Ông U Wiriak.
That's not true. They're not armed. They don't have such ambition. They just want to occupy the land and don't want. They just want to make use of the land.
Chính phủ cáo buộc không đúng vì họ không có lực lượng quân sự, không có vũ khí trong tay. Họ là những người bị mất đất. Họ chỉ cần đất để trồng trọt. Một đứa bé 14 tuổi vô tội đã bị bắn chết. Nhiều người dân đã bị áp lực tinh thần, không dám về nhà. Tôi kêu gọi chính phủ tiến hành kiểm tra làm rõ trách nhiệm những người giết dân. Chính phủ phải điều tra và truy tố nghi phạm ra tòa, xử lý công bằng và minh bạch. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Campuchia vẫn khẳng định, cộng đồng vừa nói đã vi phạm hiến pháp khi họ thành lập một cộng đồng mới và tuyên bố không chấp nhận chính phủ. Chính phủ chưa cập nhật thông tin là có bao nhiêu người bị thương và chạy trốn vào rừng. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khiêu Sophia cho RFA biết rằng chính phủ chịu trách nhiệm trước vụ tấn công này và chịu trách nhiệm trước cái chết của đứa bé 14 tuổi. Ông tuyên bố, chính phủ sẽ đàn áp bất cứ lực lượng nào hay nhóm nào muốn lập khu vực tự trị hay muốn ly khai trên đất xứ Chùa Tháp. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Kết thúc phần câu chuyện thời sự hôm nay, phái viên ngành Mai trình bày về đoạn cuối vở hát Cải Lương Nửa Đời Hương Phấn. Mời quý vị theo dõi.
Bữa nay tôi xin nói về đoạn cuối của vở hát nửa đời thương phấn. Xưa nay khán giả cải lương từng coi qua nhiều tuồng, hầu như ai cũng nhìn nhận rằng tuồng nào cũng hay ở màn chót. Do vậy mà chỉ trừ những trường hợp đặc biệt nào đó thì người ta mới bỏ ra về nửa chừng, chứ ai cũng muốn coi đến lúc giảm hát để xem kết cuộc ra sao. Riêng vở tuồng nửa đời hương phấn thì màn chót không những hay mà còn gây ấn tượng sâu sắc trong lòng của khán giả. Về tới nhà rồi mà vẫn còn ngậm ngùi thương xót nhân vật nữ với cuộc đời trung chuyên khổ lụy. Nhân vật nữ chánh cô Hương ở trong tuồng đã làm rơi nước mắt hàng bao khán giả. Nhiều người nữ trẻ đã khóc, mấy bà già cũng khóc, đàn ông con trai cũng xót xa ứa lệ. Thở ấy có một cô gái nọ vừa có hát lại vừa cầm khăn tay lau nước mắt và thốt lên: hoàn cảnh của chị Hương sao giống em quá. Có nhiều người nữ đã đi coi tuồng nửa đời hưởng phấn đến cả chục lần. Cho ra đời vở tuồng nửa đời hưởng phấn, hai tổng giả Hà Kiều Quốc Phượng đã nghiễm nhiên đi vào chỗ đứng khá cao ở trong hàng soạn giả cải lương, dù tuổi đời cả hai lúc ấy chỉ ngoài 20. Tôi còn nhớ vào năm 1965, tức 5 năm sau vở hát nửa đời hương phấn được tái diễn tại Rạp Phương Đạo, hát ban ngày lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy, nhưng vé đã bán hết từ chiều thứ sáu. Thời điểm này vé cải lương thượng hạng 80 đồng, nhưng suất hát ấy nhà tổ chức đã bán 100 đồng. Đến chiều thứ bảy, ngoài số khán giả đã mua vé, đông đảo khán giả khác đến mua vé Chợ Đen hạng 3 cũng 100 đồng và thượng hạng thì 200 đồng. Hoặc số người không mua được vé, họ đưa 50 đồng tiền cửa thì được vô đứng coi. Khán giả đứng tràn ngập ra đến cửa, và trong hậu trường thì khán giả coi cột đông nghẹt đến nghẹn cả lối đi, hơi người nóng từ ngực, hơi mát của máy lạnh không thấm vào đâu. Thật là một buổi hát thu đạt kết quả tài chánh và kết quả tinh thần ngoài sức tưởng tượng, đã cho thấy sự ấn khách của vở hát. Và sau đây mời quý vị nghe đoạn cuối của vở hát nửa đời hương phấn.
Chị thương em lắm anh Tùng, tài sản với người đàn bà chưa thấy là chi phải em mời em đâu có biết thương em và chị em cùng nhau và đã thề non hẹn biểu quyết cùng nhau sẽ làm mới yêu tình tình anh ai của năm cũng ghi lại cho nhà đàn cuối hạng người như chỉ thấy là biến nhục giao phong. Trời ơi sau khi anh đã em không được anh mới dùng tâm cảm để cầu xin chị hãy thể quên anh vì hạnh phúc của anh bà chị em bằng này lòng lìa xa như mãi mãi
nhang giang dở dương tình.
Đây là phần tin rút gọn.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân Nghệ An sẽ mở phiên tòa xét xử 4 thanh niên Công giáo, Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong. 4 thanh niên này bị bắt cùng với nhiều thanh niên Công giáo khác, hầu hết thuộc cộng đồng Công giáo Vinh, tỉnh Nghệ An. Họ bị chính quyền bắt giữ với lý do được cho là phát tán truyền đơn ủng hộ dân chủ. Manila nói rằng, trong lúc hai quốc gia đang đàm phán với nhau về khu vực tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa, thì chính phủ Bắc Kinh lại có những hành động làm tăng mức độ căng thẳng khi đưa thêm tàu của chính phủ và tàu đánh cá đến khu vực đang còn trong vòng tranh cãi. Tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Thượng viện Liên bang sớm phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nói rằng Công ước này giữ một vị trí rất quan trọng cho nước Mỹ trong lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự. Lấy chuyện Biển Đông làm thí dụ, Ngoại trưởng Clinton nói rằng dù Washington không nghiêng về phía bên nào trong cuộc tranh chấp, thế nhưng Hoa Kỳ có quyền lợi trong khu vực, đặc biệt nhất là quyền tự do đi lại ở vùng biển mà Trung Quốc nói rằng chủ quyền phần lớn thuộc về họ. Lên tiếng khi đón phái đoàn dân cử Liên bang Mỹ sang thăm Seoul, Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak nói rằng điều ông quan tâm hàng đầu không phải là chuyện Bình Nhưỡng âm mưu chế tạo bom hạt nhân, mà là tình trạng nhân quyền bị vi phạm một cách trầm trọng ở Bắc Hàn. Hôm qua, tòa án Pakistan tuyên phạt bác sĩ Shakin Afridi 33 năm tù về tội giúp cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA truy lùng tung tích của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden.
Quý thính giả vừa theo dõi buổi phát thanh sáng thứ năm ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m. Từ 9 đến 10 giờ tối. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngày Đẹp Trần Gian do Bích Phượng trình bày. Toàn Ban Việt ngữ và Gia Minh kính chúc quý vị một ngày an vui.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.